nó mang ra những cái tín hiệu mà làm cho mình bị khởi sinh phiền não, cho nên tốt hết mình không nhận. Thì ở đây á, ở đây Đức Phật nói rằng cái bằng hữu về cái quan gia nó không thích mình có bằng hữu, có nghĩa là nếu cái tâm tham ái, cái tâm sân giận mà nó tồn tại của người của mình nó nhiều á, thì không ai dám lại gần mình hết trơn, không ai dám chơi với mình đâu. Họ sợ, bởi vì nữa là cái người này là chơi với người này lâu ngày là cái bằng bị tai nạn, và những gì họ nói ra, những gì họ mang lại là đều có nghĩa là cái mảnh bom đó, có nguy hiểm, có khủng bố luôn. Cho nên đôi khi ở ngoài họ cố gượng cái bằng giống như mình gọi là cái bằng nói chuyện cười nữa là xã giao, nhưng mà ở trong lòng luôn luôn có một hố ngăn cách. Thầy nói vậy rồi các vị cứ tự suy nghĩ rằng mình có cái tâm trạng không. Nhiều khi mình không dám chơi với người bạn đó, tại vì sao vậy? Mình cảm giác rằng nếu mà mình tiếp cận, mình thân cận đó, thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái gì? Bởi cái sân, cái giận, và đồng thời những cái thị phi người này làm cho mình khổ đau. Cho nên tốt hết thì mình làm lơ. Thì đó là một cái thái độ mà Đức Phật muốn nói ở đây, tức là quan gia không muốn quan gia có bằng hữu, là chính cái tâm này nó làm cho mình xa lìa được cái sự thân hữu tri thức. Còn nếu mà mình không có được cái tâm tham, tâm thân si, thì ai là tiếp cận mình cũng vui vẻ, nó trời ơi, nhiều khi tôi buồn hay có chuyện gì tôi nói với người đó tôi nghe, tự nhiên nói với người đó tôi nghe, tôi xả hết được tâm tư. Chỉ cần thấy người đó, tôi thấy họ cười không, tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi thấy họ, tôi nghe họ nói không, tôi cảm thấy được chia sẻ một cái gì đó, thì chính lúc bản thân của người đó là phải không có tâm tham, tham ái, sân giận gì. Cho nên chỗ này mà để chúng ta thấy rằng cái quan gia nó sẽ liên hệ cái phần là bản thân của chúng ta. Rồi Đức Phật nói rằng quan gia thì không muốn cho quan gia được khen ngợi. Đó, quan gia không muốn quan gia được có bạn bè, rồi quan gia không muốn quan gia được sự khen ngợi. Cho nên cái người mà hay sân nhế bị các nữa là các cái tác động của sân, cho nên nghĩa là chi phối bởi sân, cho nên người ấy nghĩa là danh tiếng, nghĩa là coi như là mình gọi là cái bằng tiếng đẹp hoặc là tiếng xấu đồn khắp, nhưng mà tiếng đẹp thì không có, cho nên nghĩa là không có được sự khen ngợi. Nghe nói tới tiếng tên của mình không là người ta hỏi ơi rồi. Nghe nó tên là cái bằng nữa là nghĩa là liên tưởng tới cái tên không là đã sợ rồi. Bởi vì các vị biết là một trong những người sử dụng cái ngôn ngữ hay nhất là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc là Kim Dung. Ông viết nhiều cái tên, nghĩa là mình nghe cái tên cũng là biết cái nhân vật nó ra làm sao rồi. Thí dụ như là ông Âu Dương Phong là ông Tây Độc, là tự nhiên mình nghe cái tên nên là không có gì tốt hết trơn. Rồi nữa là cái bằng nữa là một người nữa này nó kêu là ông đặt cái tên là Đông Tà, là mình nghe cái tên là mình nghe mình thấy là thấy không. Và các vị biết người càng đọc chừng nào ông xài nhiều cái từ, nhiều cái tên, cái là mình nghe không là mình thấy là ớn lạnh rồi. Giống như trong kiếm hiệp vậy, mình nghe thấy mình ớn lạnh rồi, cái tên không là đã ớn rồi. Chẳng hạn có việc rồi các vị ra, có việc sau này thư viện mình mở rồi các vị đọc, có nhiều cái bộ sách nữa là cái tên nữa là cái bằng lệnh xé xác, bỏ cái lệnh nó không mà thấy nghe ớn rồi. Cái biết cái lệnh gì không lệnh, mà cái lệnh xé xác là mình thấy rằng chỉ cần nghĩa là nói cái tên đó, nghĩa là người ta muốn dùng để cho mình thấy rằng ngay cả trong ngôn ngữ, trong âm điệu nó sẽ ảnh hưởng luôn cả cái tên của người đó. Và một trong những người sử dụng điêu luyện nhất về nghệ thuật ngôn ngữ tức là Kim Dung, rất là hay, và có những cái nghĩa là cái tư duy rất là sâu về cái bản chất của cái hệ thống tạo nên cái sự quan gia nghiệp báo của con người. Ở đây Đức Phật nói vậy, cho nên quan gia không muốn quan gia được khen ngợi. Rồi quan gia không muốn quan gia được giàu sang, tức là những cái gì mà nó sẽ làm cho mình không giàu sang. Người hay sân nhế bị tác động bởi sân nhế, bị chi phối bởi sân, không người ấy tạo nghiệp thân khẩu ý như vậy, cho nên khiến mất đi nhiều tài vật. Bởi vì mình tạo những cái nghiệp báo, cho nên mình khiến mất đi nhiều cái tài vật, nhiều cái lợi ích nữa, cho nên do đó mình sẽ trở thành cái người bần cùng khốn nạn. Và bần cùng khốn nạn này là do chính cái bản thân, chính do cái tâm sân nhế của mình. Rồi nữa, cái thứ bảy, cái cuối cùng, Đức Phật nói rằng quan gia thì không muốn quan gia khi thân hoại mạng chung đến chỗ an lành, sinh ở cõi trời. Tức là quan gia tức là mình không muốn cho cái người mà mình không ưa đó sanh lên những cảnh giới tốt đẹp. Có nghĩa là chính những cái hành vi, chính những cái lời nói, hoặc chính những cái tâm tham ái sân giận của mình, nó không đưa mình đến cảnh giới của thiện phước. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng người mà hay bị sân nhế, bị tham sân, bị tác động bởi tham sân, thì thân khẩu ý của người đó tạo ác nghiệp. Do tạo ác nghiệp cho nên sinh ở đời này không sanh được chỗ thiện tốt đẹp, mà sinh ở chỗ ác xấu, ở địa ngục khổ đau. Cho nên gọi là quan gia không muốn quan gia được sinh lên cõi trời. Vậy thôi. Rồi Đức Phật mới kết luận. Kết luận cái phần này là cái phần kết luận một cái bài kệ để chúng ta tóm tắt lại cái phần này. Rồi khi tóm tắt phần này, chúng ta thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật liên hệ đến cái đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta. Và nếu mà các Phật tử muốn biết rằng sau này mình có bị đọa lạc, có bị quan gia theo mình hay không, mà mình muốn nói rằng sau này có nguyện sao mà cũng gặp thiện hữu tri thức, gặp sao mà ai cũng nghĩa là giúp đỡ thương yêu và đừng làm cho con khổ đau, thì ngay chính bây giờ mình phải dứt lìa cái tâm tham lam, sân giận và si mê. Đây là cái vấn đề mấu chốt quan trọng nhất ở trong cái bài kinh này. Thì Đức Phật nói bài kệ, chúng ta sẽ lưu ý cái bài kệ sau đây. Đức Phật nói rằng người sân á thì sắc da xấu, nằm ngủ khổ không yên, đáng lẽ được của nhiều trở lại bị bất lợi. À, đó là cái thứ nhất. Cho nên ở đây có ai da xấu không? Ở đây có ai da xấu không? Cho nên Đức Phật nói rằng Đức Phật nói trong kinh là người sân á thì nghĩa là sắc da xấu, bởi vì nghĩa là cái phần nghĩa là nội tại, bởi vì cho nên nó nghĩa là cái phần mình mà giận ai, mình tức ai, nghĩa là coi như là nó xì ra. Mình có người mình nóng nảy, cái tâm nghĩa là phiền não nhiều, nổi mụn đầy mặt hết đó. Cho nên ngài nói rằng người sân sắc da xấu, nằm ngủ khổ không yên, đáng lẽ được của nhiều trở lại bị bất lợi. Kẻ bằng hữu thân thiết xa lìa người sân nhé, luôn luôn tập sân nhé, tiếng xấu đồn khắp nơi. Đó là, đây là cái phần kệ này, là cái phần mà nó tóm lại bảy cái pháp mà Đức Phật nói rằng tạo cho quan gia. Cho nên nếu mà mình nghĩa là bằng hữu thân thiết, mình xa lìa cái người nóng nảy, bây giờ ta sợ lắm, sợ bị gì? Sợ bị dân đạn. Sân gây nhiều, sân gây nghiệp thân khổ, nhế buồn buộc ràng nghiệp ý. Nhế là gì? Chữ nhế ở trong từ ngữ của Hán là gì? Tức là cái phần của lậu tận, cái phần mà mình gọi là của hữu lậu, cái phần nhơ nhớp, mà cái phần đó là tham. Chữ sân, tham và sân hai cái vậy, nhưng họ gọi là sân nhế, thì ra nó là tham và sân. Cho nên nhế buộc ràng nghiệp ý, người bị nhế chế ngự, mất tất cả tài vật. Sân nhế sanh bất lợi, sân nhế sanh tâm nhơ, sợ sệt sân bên trong, người ta không thể biết. Người sân không biết nghĩa, người sân không hiểu pháp, không mắt mù mịt tối, là người sân ưa sân nhế. Nhế dậy hiện sắc xấu, như lửa mới bốc khói, từ đó sanh ghét ghen, duyên sân lại do đó. Cho nên nữa là nhế tức là tham á. Cho nên trong này Đức Phật nói một đoạn này, Đức Phật nói rằng người ưa sân ưa nhế hoặc là tham sân nhế thì nhế dậy hiện sắc xấu, như lửa mới bốc khói, từ đó sanh ghét ghen. Tức là khi mà cái tâm mà tham của mình nó ảnh hưởng rất nặng á, thì sẽ tạo thành sân giận, bởi vì nó không có vừa lòng cái gì của mình.